Kính thưa cộng đoàn cùng các gia đình trong giáo họ Thánh Gioan ngày hôm nay thân mến, chúng ta vẫn nghe nói cái gọi là siêu nhân hay là dị nhân. Siêu nhân hay là dị nhân là những con người khác thường, không giống ai. Có người thì được coi là một hiện tượng về một lĩnh vực nào đó, rồi có người thì bị coi là cấp tiến. Nhưng thưa anh chị em, họ thực sự là siêu nhân. Nói chung đấy, thì có nhiều cách lập dị hoặc là kỳ dị, có thể là kỳ lạ hoặc kỳ quặc. Nhưng thưa anh chị em, ngày hôm nay cái phong cách kỳ dị muốn nói đến mang cái tính cách tốt lành và tích cực. Tuy nhiên, dù khác người ở lĩnh vực nào hoặc với một mức độ nào đi nữa, hoặc là theo hướng tích cực hay là tiêu cực, thì vẫn bị người đời người ta ghét bỏ. Đời là thế thưa anh chị em. Thế thì ngày hôm nay chúng ta muốn nói đến một siêu nhân hay là dị nhân Gioan Tẩy Giả. Đúng như thế thưa anh chị em, Thánh Gioan Tẩy Giả được thụ thai một cách rất lạ lùng. Bởi vì khi ông bà Zacharia đã luống tuổi rồi, có nghĩa là ngoài tuổi sinh sản, chính ông Zacharia cũng không dám tin là có thật. Cho nên ông đã không nói được cho tới khi con trẻ Gioan được sinh ra. Và chính xác như tin mừng ngày hôm nay chúng ta vừa nghe, là sau khi ông cương quyết đặt tên cho con trẻ là Gioan, dù cả gia tộc nội ngoại không ai đồng ý như vậy. Đúng như thế thưa quý ông bà anh chị em, khi mà nhân loại đã khao khát mong chờ đấng cứu thế suốt vài chục thế kỷ, thì bỗng dưng ngày hôm nay người ta thấy một con người khác thường. Một con người khác thường là Gioan Tẩy Giả. Chúng ta thấy khác thường từ vóc dáng đến cách sống, rồi khác thường từ trang phục đến cách ăn nói. Chắc hẳn đây là người cõi trên chứ chẳng phải là người bình thường. Thế cho nên người ta muốn tuấn đến tò mò hỏi cho biết đích xác người này có phải là đấng thiên sai mà họ mong đợi hay không. Và vì còn nghi ngờ như vậy nên người ta mới phải hỏi ông là ai. Ông là ai? Vâng thưa anh chị em, cái câu hỏi ông là ai của một số tư tế, của một số Lê Vi được những người Do Thái sai đi điều tra rõ ràng. Và họ đã trực tiếp hỏi đến như là ba mặt một lời thẩm vấn chính Gioan. Nhưng chúng ta thấy gì? Gioan chỉ lắc đầu một mực từ chối không, không. Gioan vẫn không nhận mình là gì khác, mà chỉ nhận mình là tiếng kêu, tiếng hô trong sa mạc, và nói mình không xứng đáng cúi xuống để cởi quai dép cho đấng đến sau mình. Vâng thưa anh chị em, chúng ta thấy đấy chính là tính cách độc đáo của Gioan Tẩy Giả mà có lẽ không thể lẫn lộn với bất cứ một ai khác. Và thưa anh chị em, nhìn vào anh chàng Gioan rất bụi đời, nói theo cái kiểu giới trẻ ngày hôm nay, rất bụi đời, vô cùng giản dị, đến nỗi xem chừng là te tua, tơi tả. Chúng ta nghe mặc áo lông lạc đà, một thanh niên mặc áo lông lạc đà, thắt lưng thì bằng dây da, rồi lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. Đấy, rất độc đáo, rất là lạ lùng nơi con người Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên thưa quý ông bà anh chị em, Ngày hôm nay chúng ta mới dừng lại để suy nghĩ một điểm và áp dụng vào trong đời sống của chúng ta. Đó là qua sinh nhật và ơn gọi lạ lùng hay là kỳ diệu của Gioan đó, thì Thiên Chúa Ngài đặt Gioan làm gạch nối giữa Cựu Ước và Tân Ước với một cái sứ vụ đặc biệt, đó là tiền hô cho Đấng Cứu Thế. Chúng ta biết Gioan là một ngôn sứ trong một cái đất nước đang thời ta gọi là nhiễu nhương, bị đế quốc Roma cai trị hà khắc. Rồi ở trong dân ấy, thì nhiều phe nhóm nổi loạn, rồi dân chúng lầm than. Cho nên Gioan cũng mang nặng những cái ưu tư, rồi những cái trăn trở, yêu nước, thương dân. Rồi chúng ta thấy gì? Vị vua Herode một hôn quân bạo chúa, sống loạn luân, lấy vợ của anh mình là Herodiade. Cho nên cái lương tâm của một vị ngôn sứ đã thúc đẩy Gioan lên tiếng can ngăn và tố cáo những cái hành vi sai trái của nhà vua, kêu gọi vua trở về nẻo chính đường ngay. Thế cho nên Gioan đã bị chém đầu. Vâng thưa anh chị em, trước mặt người đời đó thì Gioan là kẻ thất bại. Trước mặt người đời thì sứ mạng của ông không hoàn thành, bị những kẻ gian ác ghen ghét hãm hại, và cuối cùng thì chịu chết chém ở trong tù. Thế nhưng thưa anh chị em, Đức Giêsu Ngài đã nói về Gioan: trong các con cái mà người nữ sinh ra thì chưa từng một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Thế cho nên cái điều quan trọng trước mặt Thiên Chúa chẳng phải là danh giá hay là thành tích, mà là thái độ sống. Vâng, trước mặt Thiên Chúa không phải là thành tích hay là danh giá điều nọ điều kia, nhưng chính yếu đó là thái độ sống. Và thái độ sống của Gioan ngày hôm nay đó là bất khuất trước bạo lực và dám nói sự thật để bảo vệ cho công lý. Và vì thế thưa quý ông bà anh chị em, mỗi người Kitô hữu chúng ta ngày hôm nay có lẽ chúng ta không cần phải làm được những cái chuyện kỳ vĩ như Gioan Tẩy Giả, nhưng với tư cách là ngôn sứ thì mỗi người chúng ta có thể làm chứng cho chân lý, cho công lý và cho tình yêu. Và với tư cách như là Tẩy Giả thì chúng ta có thể góp một chút bột giặt tình yêu tha thứ để làm sạch cái tấm chăn môi trường, bột giặt tình yêu tha thứ để làm sạch đi những cái gì đang bị ô nhiễm trầm trọng bởi những cái thứ bụi bẩn rác rưởi do ích kỷ, do vụ lợi, do hưởng thụ sa đọa, rồi do ghen ghét hận thù, dối trá lọc lừa. Và như thế thưa anh chị em, khi chúng ta làm được như vậy đó thì chúng ta đang góp phần để mở đường dọn lối cho Chúa đến. Và cuộc đời của Gioan Tẩy Giả luôn mãi là cái tấm gương cho cuộc đời của chúng ta, không chỉ rao giảng bằng lời nói mà bằng cả cuộc sống. Cho nên ngày hôm nay mỗi người chúng ta được mời gọi sống lý tưởng của Gioan: Ngài phải lớn lên, còn tôi phải lu mờ đi.